chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống ngày hôm nay. Phần đầu của chuyên mục xin truyền đến quý vị và các bạn một số tin đáng chú ý. Tiếp theo là mục câu chuyện bảo hiểm và phần cuối chương trình là mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Y tế ban hành công văn 5137 BITBH gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, viện có giường trực thuộc Bộ y tế các bộ ngành về thực hiện tạm ứng thành quyết toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Công văn nêu rõ, thời gian qua tại một số tỉnh, thành phố có tình trạng không thống nhất về số liệu quyết toán làm ảnh hưởng đến tiến độ tạm ứng thành quyết toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Để đảm bảo tiến độ tạm ứng thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị các sở y tế, bệnh viện, viện có giường trực thuộc Bộ Y tế và y tế các bộ ngành thực hiện các việc sau. Hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh chủ động tính quỹ, tính tổng mức thanh toán đa tuyến đến, hiểu rõ các chi phí phát sinh trong kỳ quyết toán làm cơ sở giải trình nguyên nhân tăng giảm chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế tại đơn vị. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình chuyên môn trong chuẩn đoán, điều trị, không để xảy ra tình trạng lạm dụng, sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế quá mức cần thiết. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương gửi dữ liệu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế tới cổng dữ liệu của Bộ và hệ thống thông tin giám định bảo hiểm xã hội để phục vụ công tác quản lý dữ liệu, giám định, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc trong tổ chức thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nếu không thống nhất giải quyết thì báo cáo về Bộ.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên được cả nước biết đến là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ ba của cả nước sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, lực lượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh Thái Nguyên. Trong một câu chuyện bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại thành phố Thái Nguyên thông qua cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên.
Thưa ông, được biết là Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu trong năm học 2018 này thì 100% số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Và trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì tập trung rất nhiều các trường học, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, và cái số lượng học sinh sinh viên rất là đông. Vậy thì công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì được Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện như thế nào?
Theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên triển khai là trên 100 các cái đơn vị trường học từ cấp trung học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và 13 các cái trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Còn một số các cái trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên và có một số đại học lớn thì là Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp thu. Thế còn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì năm học 2017-2018 thì cái tỷ lệ học sinh phổ thông tham gia bảo hiểm y tế, tức là cái khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, đạt tỷ lệ rất cao, xấp xỉ 100%, nói chính xác là 99,75%. Nên còn một số trường hợp cá biệt đấy, do những cái hoàn cảnh đặc biệt thì chưa tham gia được, nhưng cái đấy là số rất ít, tỷ lệ không đáng kể. Thế còn đối với cái trường mà đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề được Bảo hiểm xã hội tỉnh phân cấp, 13 trường đó, thì tỷ lệ tham gia cũng tương đối cao, đạt xấp xỉ 82%. Trong cái giai đoạn này là đầu năm học, tức là vào tháng 9, thì những cái văn bản triển khai về bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên năm học 18-19 thì chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ đến các trường, các đơn vị. Nhưng riêng cái khối phổ thông, tức là tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, thì hạn thẻ sử dụng của các em học sinh đều đến 31 tháng 12 năm 2018, thì phải đến tháng 12 thì chúng tôi mới tiến hành thu. Nên bây giờ chỉ là cái động tác gọi là tuyên truyền, vận động và để động tác chuẩn bị cho tháng 12 để cho tháng nộp tiền thôi. Còn riêng đối với cấp tiểu học thì chỉ có cái khối 1, tức là học trẻ em vừa dưới 6 tuổi, nó năm nay đủ tuổi 6 tuổi để đi học lớp 1 thì mới bắt đầu thu từ mùng 1 tháng 10, tức là thu tiền trong tháng 9 để thẻ có giá trị từ 1 tháng 10 trở đi. Có thể thu đến 31 tháng 12 năm 2018 để đến cuối đến tháng 12 lại thu tiếp, hoặc thu liền một lần đủ 15 tháng cho đến tận 31 tháng 12 năm 2019. Thì đối với riêng với khối 1 này thì chúng tôi cũng đã bám sát các trường tiểu học, cộng với này lãnh đạo nhà trường cũng như là các cái giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách, cái giáo viên chủ nhiệm của các khối lớp 1 này để tuyên truyền đôn đốc các cái học sinh của khối 1 tham gia. Nhưng tuy nhiên ở đây cũng phải làm rõ là có một số những học sinh nếu đẻ từ tháng 10 trở đi về thì là chưa, vẫn cái thẻ mà trẻ em dưới 6 tuổi vẫn còn hiệu lực thì chỉ thu từ những tháng tiếp theo. Thế còn những trẻ mà nó đã hết, đã qua 6 tuổi, cái thẻ trẻ em dưới 6 tuổi hết hiệu lực rồi thì bắt đầu thu từ mùng 1 tháng 10 để cho đảm bảo cái tính liên tục của thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế có tính chất liên tục, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho học sinh và không bị trùng lặp trong cái quá trình thu.
Như vậy thì hàng năm tỷ lệ học sinh, sinh viên các trường trung học chuyên nghiệp và cao đẳng, đại học mà được phân cấp cho bảo hiểm xã hội thành phố quản lý mới đạt trên 80%. Vậy cái giải pháp để thực hiện lực lượng này tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% như mục tiêu bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề ra thì bảo hiểm xã hội thành phố đã có những giải pháp gì thưa ông?
Theo những cái chỉ đạo của bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như bảo hiểm xã hội tỉnh là phấn đấu từ năm học 2018-2019 đạt tỷ lệ 100% số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và duy trì những năm tiếp theo đảm bảo cái tính bền vững. Thì đây chúng tôi cũng biết là mục tiêu rất cao, rất khó khăn nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thành cái chỉ tiêu này. Thì đối với học sinh khối trung học phổ thông, từ tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ đạt được cái tỷ lệ 100%. Thế bởi vì là chúng tôi trên cái cơ sở những năm trước nó đã sắp chỉ rồi, còn thiếu nó cả thôi. Đấy. Và đối với cái trường đại học và cao đẳng thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng bám sát và sử dụng các giải pháp để làm thế nào tiệm cận đến con số 100% như các chỉ tiêu mà bảo hiểm tỉnh cũng như bảo hiểm Việt Nam giao chỉ tiêu cho chúng tôi. Thì chúng tôi có cái giải pháp sau đây. Thứ nhất là cũng vẫn phải duy trì những cái trường hợp những năm trước là tham gia có truyền thống. Ở đây chúng tôi khó khăn nhất là những cái học sinh, một là đối với, chủ yếu là đối với học sinh đại học cao đẳng, là đối với năm đầu là người ta cái khâu tuyển sinh nó gặp nhiều khó khăn và tham gia làm nhiều đợt. Và kéo dài suốt từ tháng 8 cho đến tận tháng 12. Thế thì chúng tôi phải cử cán bộ bám sát các đơn vị trường học cũng như là đối với lãnh đạo nhà trường cũng như là giáo viên chủ nhiệm và những cái cộng tác viên ấy, để những con học sinh nào nhập học thì chúng tôi lập danh sách và động viên cũng như là tuyên truyền để học sinh sinh viên đó tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu 100%. Cái thứ hai nữa để duy trì là những cái năm tiếp theo, tức là những cái học sinh sinh viên là từ năm thứ hai trở đi đó, nếu chúng ta lơ là có thể là sẽ không tham gia nữa, nên là cái tỷ lệ của sinh viên này nó thấp thì chúng tôi cũng phải cố gắng bám sát. Và năm nay cũng có cái thuận lợi là có cái liên ngành giữa sở giáo dục với bảo hiểm xã hội tỉnh. Thế rồi là bảo hiểm tỉnh cũng đã có văn bản phối hợp với lại Đại học Thái Nguyên để chỉ đạo các trường đến các đơn vị thành viên đối với sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Và trong đó có một cái điều quan trọng là hai bên đều phải phối hợp để tuyên truyền nào đấy để đạt tỷ lệ 100%. Và cũng giao cái chỉ tiêu cụ thể cho từng trường, từng lớp và với giáo viên chủ nhiệm cũng như là cái phòng công tác chính trị học sinh sinh viên cũng như là cán bộ chuyên quản của cơ quan bảo hiểm xã hội. Và những chỗ nào mà không đạt chỉ tiêu thì cũng đánh vào là cái chỉ tiêu thi đua cũng như là mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ viên chức. Còn đối với sinh viên học sinh thì đánh giá vào cái việc thực hành pháp luật, những cái nội quy quy định của nhà trường, để qua đó có những cái chế tài đó thì cũng là gần như là động viên nhưng mà cũng là cái tính tuân thủ pháp luật của học sinh sinh viên trong nhà trường đối với việc chấp hành tham gia bảo hiểm y tế năm học 18-19.
Vậy thì thưa ông, xin ông cho biết và cái mức đóng cụ thể của mỗi học sinh sinh viên cũng như là cái quyền lợi được hưởng của học sinh sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế.
Về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trong năm học 2018-2019 thì như chị đã biết đấy, từ mùng 1 tháng 7 thì đã tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng. Thế thì mức đóng đã theo quy định của luật là mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở. Thì tuy nhiên Đối với học sinh sinh viên thì được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, còn học sinh sinh viên chỉ phải đóng 70% còn lại. Thì tính ra số tiền mà học sinh sinh viên phải đóng trên một tháng là 43.785 đồng trên một tháng, và phần ngân sách hỗ trợ là 18.765 đồng một tháng. Thế và sinh viên thì có thể lựa chọn định kỳ đóng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, cho tùy theo với cái điều kiện hoàn cảnh của cá nhân. Nhưng thông thường ở đây thì chỉ có cái khối 1 thì có thể là đóng 3 tháng, nếu hoặc là 15 tháng, còn các khối khác thì trên địa bàn thành phố là triển khai cả năm. Thế và sinh viên cũng tránh cái nộp là nhiều lần trong năm, thì các cái trường cũng chọn cái phương pháp là đóng cả năm để làm một đợt. Thế và đóng tiền ngay tại trường học và nộp danh sách để cấp thẻ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Thì khi nộp danh sách lên cơ quan bảo hiểm xã hội thì chậm nhất sau 5 ngày để kể từ ngày nhà trường gửi danh sách lên, thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã cấp được thẻ cho học sinh sinh viên. Thì báo cáo với chị là năm nay thì cái thẻ cấp cho học sinh sinh viên ấy thì chỉ trừ những cái trường hợp gọi là mất, hỏng hoặc là thay đổi thân nhân. Đấy. Hoặc là chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội thì mới cấp. Thế còn lại là chủ yếu là vẫn gia hạn thẻ trên phần mềm, vẫn sử dụng cái thẻ năm ngoái cấp theo mẫu mới rồi đấy, thì vẫn sử dụng được bình thường để khi vào viện khám chữa bệnh. Nên cái việc cấp thẻ năm nay thì cũng rất đơn giản, nên cái tỷ lệ cấp lại cũng rất ít. Đấy. Thì cái tỷ lệ mà mất, hỏng là chưa có mã số hoặc thay đổi nhân thân thì nó chiếm tỷ lệ không đáng kể. Còn về mức chi trả thì theo đúng quyền lợi của, theo quy định của luật bảo hiểm y tế, thì tùy theo đối tượng thì quyền lợi nó khác nhau. Cái đối tượng ấy được quy định ở trong cái từng cái mã thẻ một. Thế còn thông thường thì mức quyền lợi mã thẻ mang mã số 4 thì mức hưởng là 80%, mang mã số 3 thì là 95%, mang mã số 2 thì là 100%. Đấy, thì cái này nó được quy định cụ thể ở trong luật, và chúng tôi cũng đã khi căn cứ vào cái danh sách của nhà trường lập, chúng tôi đã cấp mã theo đúng quy định để được hưởng quyền lợi theo mã thẻ. Đấy là trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến quy định. Thì nếu mà đi vượt tuyến lên tuyến tỉnh thì là 60%, được hưởng 60% quyền lợi theo quy định nhân với lại cái mức hưởng. Thế còn đối tuyến trung ương thì 40% chi phí điều trị nội trú nhân mức hưởng. Tức là khi mình đi trái tuyến chỉ được hưởng điều trị nội trú thôi. Thế và tuyến tỉnh là 60% và tuyến trung ương là 40%.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, quyền lợi khi học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã được quy định rất rõ ràng. Khi tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên chỉ phải đóng 70% trong tổng số tiền bảo hiểm y tế trong một năm, còn nhà nước hỗ trợ 30%. Với việc tham gia bảo hiểm y tế sẽ giúp cho học sinh sinh viên giảm bớt rất nhiều khó khăn khi không may bị bệnh phải nằm viện.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn câu hỏi có nội dung liên quan đến chính sách hưởng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con. Nội dung câu hỏi cụ thể như sau. Tôi đi làm mới đóng bảo hiểm xã hội được một tháng, vợ tôi không đóng bảo hiểm xã hội. Khi vợ sinh con, tôi có được nghỉ để chăm con và hưởng trợ cấp 2 tháng lương cơ sở không? Câu hỏi này của bạn được trả lời như sau. Khoản 2 điều 34 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau. A. Chồng được nghỉ 5 ngày làm việc khi vợ sinh tự nhiên. B. 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. C. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. D. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Điều 38 luật bảo hiểm xã hội quy định, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Điểm A khoản 2 điều 9 mục 2 thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH quy định về điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau. A. Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội, thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy, trường hợp bạn hỏi chồng đi làm mới đóng bảo hiểm xã hội được một tháng mà vợ không đóng bảo hiểm xã hội sinh con, thì chồng được nghỉ chăm con tùy theo số con sinh ra và tình trạng sinh của vợ, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần 2 tháng lương cơ sở khi sinh con. Đến đây chuyên mục Bảo hiểm và Cuộc sống xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.